đây, chương trình chuyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình chuyện quê kỳ này xin mời quý vị nghe bài Chợ Trời, bài viết của nhà văn Tiểu Tử. Nói đến chợ trời thì ai ai cũng biết, ở đó người ta bán đủ thứ không cần xếp ngành nghề gì cả, hầm bà lạnh, thượng vàng hạ cám. Tất cả đều nghe nhau hết á, rất bình đẳng, không phân biệt giai cấp, không kỳ thị chủng tộc. Anh TV lợi xịn, loại to tổ bố, hoặc là loại made in Japan, vẫn đứng cạnh anh quạt mái nhỏ xíu cơ bạc bằng tai loại, không made in ở đâu cả. Những món hàng ăn cắp vẫn ngang nhiên kề vai với những món hàng thực diện bảo đảm khó phát tưa đàng hoàng. Và cũng đứng rất tự nhiên, không kênh kiệu tự tôn, không tự ti mặc cảm. Thậm chí, đến đồ thiệt, đồ giả cũng đứng chung với nhau, lẫn lộn một cách rất hài hòa, thân thiết. Cái thế giới chợ trời đúng là cái thế giới lý tưởng, bởi vì nó đã san bằng được giai cấp và mọi dị biệt đều được đã qua đồng. Vậy mà sau cái ngày cách mạng thành công, với chính quyền cách mạng đã cách mạng chợ trời ráo riết, nay càng quét chỗ này, mai càng quét chỗ kia, chợ trời rách nát te thua rồi mất dạng luôn, rồi hiện trở lại, rồi lại mất dạng, vân vân rất nhiều lần, giống như là cái trò chơi cút bắt của con nít. Chính trong cái thời gian kể trên, một hôm đi ngang qua lán ông bà chịu, tôi được một anh thanh niên kè theo hỏi nhỏ, mà cặp mắt chú ta nói riêng: chú có mua quần tây không chú? Thật là bất ngờ và cũng thật là bất thường, làm cho tôi phải lấy cái tư thế cảnh giác ngay. Do có bản năng và nhất là do có thói quen sau này, tôi muốn nói là sau cái cuộc đổi đời vĩ đại, lúc nào cũng phải thủ thế, luôn luôn coi chừng lời ăn tiếng nói, luôn luôn coi chừng hành động của mình, và phải luôn luôn coi chừng những người chung quanh nữa. Bởi vì không biết lúc nào trắng mà cũng không biết lúc nào đen, không biết ai là ai nữa rồi. Thế chẳng còn ai tin ai được, cho nên tôi cũng chẳng dám tin ai. Vậy mà lúc nào cũng có ngay một cái phản ứng rất thời đại là nghi ngờ tất cả. Tôi nghĩ là cái gã thanh niên này có ý gì đây? Bởi vì nó bắn quần tây mà đi hai tay không, lại còn phì phà điếu thuốc đầu lọc, mà chính bản thân tôi, công nhân viên với ngạch trật kỹ sư bậc 2/6, không đủ tiền để mà mua hút nữa. Tôi vội nhìn ra chung quanh, chẳng còn ai hết ngoài tôi với gã. Vậy là ở đây không có loại chợ trời mini để gã có cái lý do bắt bối chào hàng. Tôi nghiêm nghị trả lời rằng không. Gã vẫn đeo theo: mua giúp con mà chú, mua giúp con đi, quần tây thứ tốt mà, cái loại được cơ rong nhập cảng đàng hoàng, chứ đâu phải đồ dởm chú. Tôi làm thinh, tiếp tục đi, và vẫn tiếp tục thủ. Bỗng gã đổ ra cái giọng than thở: chú không biết chứ, bây giờ chợ trời dẹp hết rồi, còn chỗ đâu nữa buôn mà bán chú. Cái dân chợ trời đã rã đám ra đi bắn chui lẻ tẻ, vẫn bị cung như thường à chú ơi, khổ lắm. Bữa nay con lang bang sớm nay, cầu mai là mà sáng tới sáng thì giờ mà chưa bán được quần nào hết, chú giúp mua giùm cái quần đi chú. Tôi không cần quần nên tôi không cần mua, nhưng vẫn thắc mắc. Anh nói bán quần mà anh đi tay không thì có thấy họ hàng gì đâu mà xem. Anh ta nhăn mặt: trời ơi, cầm trong tay cho tụi nó thấy rằng nó mang quà hả chú? Rồi hắn dừng bước, để điếu thuốc lên khóe môi, một tay ôm cái vạt sơ mi lên, một tay chỉ vào cái quần hắn đang mặc: nè, quần đây nè chú, thiệt mà, chú coi đi. Tôi thật ngỡ ngàng không biết phải nói làm sao cả. Gã cầm lấy bàn tay tôi đặt lên cái hông gã: đây chú rời coi, đực đợt rong đợt gạt rong thứ thiệt đây chú, còn mới tin hả. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay mân mê một cách máy móc cái chéo quần, cái chéo quần của hắn. Thấy như vậy, giọng hắn trở nên dồn dã hơn. Để con cởi ra cho chú coi nghe. Cả đồng dọn mở cái nút quần, tôi cặn lại. Không, đừng, tôi không có mua đâu. Hay là chú muốn coi cái quần khác, cũng đặt rong nữa chú. Không đợi tôi trả lời, hắn phun một thuốc trên mây lẹ làng kéo vẹt qua chia xuống. Rồi, một tay ôm cho vạt áo, một tay tuột cái quần khỏi mông để lộ ra bên trong cái quần khác màu sẫm hơn. Hắn xoay người qua, hắn xoay người lại, để bài hạt rồi nói. Cái này là xịn hơn nghe chú, đặt rong của Mỹ đó, chú rờ coi, bảo đảm chưa có một mặt một lần nào trơn trọi chú. Tôi muốn thấy tội nghiệp anh ta vô cùng. Và tôi đoán rằng bên trong còn có một cái quần thứ ba nữa, bởi vì tôi vừa nhận ra là anh ta ốm tông ấn teo, dư sức để mặc dễ dàng ba cái quần. Tôi đặt tay lên cái vai gầy hoáng, tôi thân mật nói, chú không mua đâu, đừng có mất thời giờ. Tốt hơn là cháu đi chào hàng cái người khác đi. Trong lúc tôi bỏ đi, hắn còn nói vé theo. Chú chưa coi hết mà chú, còn cái nữa nè. Tự nhiên hai chân tôi bước nhanh hơn, bước chạy hơn, làm như tôi muốn chạy trốn vậy. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe chương trình Chuyện Quê do Triệu Phổ diễn đọc. Quý vị đã nghe qua bài Trở Trời, cái bài rất ngắn, nên chúng tôi đọc thêm bài thứ hai để chia sẻ cùng quý khán giả. Thưa quý vị, đây là cái bài Cái Loa, cũng của tác giả Tiểu Tử. Nhà ông Năm ở vùng Cây Quéo, trong một cái đường đất nhỏ quanh co không ăn thông qua cái con đường nào khác hết á. Trong cái ngôi cục đó chỉ có 6-7 cái nhà cất theo kiểu xưa, kèo cột gỗ mái âm dương. Một vài nhà cũng đã được tân trang với mặt tiền đúc bê tông cẩn rạch mại. Cái điểm đặc biệt là nhà nào cũng có đất chung quanh đầy cây kiểng và cây ăn trái. Cho nên tôi ở sát nách thành phố như vậy mà thấy như là ở đâu trong xa, nằm biệt xa biệt vườn. Và cái khu này thật là yên tĩnh. Nhà ông Năm có nhiều cây vú sữa. Giống vú sữa này màu tím, chỉ to bằng nắm tay thôi, chứ nó giòn và nó ngọt liệm. Bà Năm trồng vú sữa thời với những cây ăn trái khác hồi mới mua nhà đất. Sau này vú sữa lại là nguồn quê lợi của ông bà Năm, bởi vì năm nào trái cũng sai quạnh. Bán hàng ở ngoài chợ Bà Chiểu thường hay vô đây mua mão cả vườn khi cây mới vừa rổ bông. Cây vú sữa lớn nhất nằm ở gần hàng rào ở phía trước, cành da ra ngoài. Những cành này thì lại ít trái, có lẽ là tại vì ngoài đường nhiều gió cho nên làm rụng bớt bông. Đến mùa vú sữa, trẻ con trong xóm tới hay thọc vú sữa, nhưng mà chúng có xin phép đàng hoàng và không bao giờ làm ổn. Chúng có tự cách như vậy là nhờ cái lời dặn dò của trẻ con những thế hệ trước, đừng có ăn cắp. Ông Năm không có ưa đâu, ông kêu lính bắt chết à, cứ xin là ông cho hà, mà cũng đừng có làm ồn nữa, ông ghét lắm. Và rồi cứ như vậy trẻ con thế hệ này truyền cho các con các thế hệ sau, từ không biết bao nhiêu năm nay rồi đã trở thành nề nếp. Cho nên khi vú sữa chín tới là hằng ngày nghe cái giọng trẻ con nó đánh tiếng từ bên ngoài, dạ thưa ông Năm, cho tụi con xin vài trái vú sữa nghe ông Năm. Có khi nghe tiếng ông Năm dói ra ngoài, nhưng mà thông thường sau khi xin phép như vậy rồi là chúng yên tâm cứ thọc vú sữa và ngầm hiểu là ông làm tin là ông đó. Một hôm ăn trộm truyền theo mấy cành vú sữa vào nhà của ông Năm. Thời may người nhà hay kịp cho nên nó đu người nó phóng ra ngoài tẩu thoát. Sau lần đó các con của ông Năm định cưa hết mấy chiếc nhánh ve ra ngoài, nhưng mà ông Năm không có chịu. Ông nói, má tụi bay trồng mấy chục năm mới được như vậy đó, cưa chi uổng vậy, để đó đi, qua mùa tới tao cho mấy đứa nhỏ trong xóm nó ăn cho nó vui. Rồi ông mới giải quyết vấn đề. Sợ trộm vô đó thì tôi bay kéo kẽm gai chằng chịt trên đó đó, tía cái thằng nào mà dám trèo vô. Nhờ như vậy trẻ con trong xóm vẫn được ăn dài dài mỗi mùa vú sữa. Tháng 4 năm 1975, trong cái bầu không khí hỗn loạn của miền Nam, mấy đứa con của ông Năm kéo hết gia đình về tá túc ở nhà để mà nghe ngóng bàn tính, cuối cùng là quyết định di tản. Còn ông Năm thì ông không chịu đi. Thôi, tao già rồi, năm nay 80 rồi chứ ít gì đâu, đi đứng phải chống gậy mà tụi bay biểu tao đi di tản cái nỗi gì. Mà cho dù có tao còn sức đi nữa, tao cũng không đi đâu hết trơn á trời. Nhà cửa đất đai này là của mồ hôi nước mắt của má tụi bay với là của tao, bỏ đi sao được. Còn mồ mả của má tụi bay ở Gò Vấp nữa rồi ai coi. Thôi, tụi bay có đi đâu đó thì tụi bay đi đi, đừng có lo cho tao. Vậy là ông Năm ở lại với đứa cháu gái gọi ông bằng ông chú. Cô này năm nay trên 30 tuổi, chưa có chồng, ở dưới quê lên giúp việc cho ông, coi trong coi ngoài từ ngày và năm bản phận, nghĩa là đã 4-5 năm qua rồi. Trong lúc bên ngoài đường lớn thì thiên hạ chạy rần rần, nhốn nha nhốn nháo, ông Năm ông vẫn bình thản nằm trên võng đọc sách, hút thuốc uống trà, lâu lâu chống gậy ra giường xăm soi mấy chậu kiểng bắt sâu địa nhánh, xem rất ung dung nhàn hạ. Thấy cô cháu gái cứ chạy ra chạy vào, ông cười: mày làm gì gà như gà mắc đẻ vậy hai? Trời, người ta nói với cậu nó vô tới rồi mà ông biểu con không lo sao được ông? Ô sợ lo cái gì, người ta có chức có tước có dòng có vàng có tài sản có cơ sở lớn mới sợ tụi nó vô nó giết nó lây. Chứ cái thứ dân quèn với tao với mày thì có một cái khỉ khô gì cho nó lấy hả? Dạ. Mà sao con cũng hồi hộp quá hả ông? Cái mà mày phải lo đó là để coi gạo nước ở trong nhà còn đầy đủ không? Dạ. Rồi dự trữ thì mấy chú mấy cô đã mang về đây để đầy nhà rồi ông. Ông với con ăn cả mấy tháng mới hết à? À, vậy là yên tâm phần rồi. Bởi vì mình không biết cái vụ này nó kéo dài tới bao lâu đây. Cái vụ này mà ông Năm nói đó là chỉ kéo dài có 10 hôm rồi chấm dứt vào ngày 30 tháng 4. Tiếp theo đó là kiểm kê đủ thứ, nào là khai báo đủ thứ hết. Biết cũng khai, không biết cũng khai, là hội họp học tập từ đường lối chủ trương đến sổ hộ khẩu đến sổ gạo tùm lum. Ông Năm cứ phải chống gậy đi với con nhỏ cháu, tới nay tới tổ, mai tới phường, bữa khác là tới ban, vân vân và vân vân. Ông Năm có phàn nàn rằng ông già rồi mà cứ bắt đi tới đi lưu hoài, thì được mấy ông cách mạng giải thích ai cũng phải học tập hết ông à. Không những thế thì làm sao thông suốt được cái đường lối chủ trương của đảng với nhà nước, làm sao là thực hiện được cái quyền làm chủ của nhân dân. Ngoài ra đó, còn cái sự có mặt thường xuyên của các chú các bác trong buổi họp và càng làm cho bọn trẻ chúng cháu thêm hồ hởi phấn khởi. Các chú các bác có nhất trí không nào? Mỗi lần đi họp về đến nhà là ông Năm ngã người lên võng, vừa đông đưa vừa hút thuốc liên miên không nói một tiếng nào. Thấy như vậy, một hôm đứa cháu nó mới ăn ổn. Ôi trời, ai sao mình vậy? Đều trời hết chứ đâu có phải mình đâu mà ông buồn ông. Tao hả? Tao đâu có buồn. Tao giận chứ tao đâu có buồn. Cái giống gì mà ăn nói ngang như cua vậy? Không biết lễ biết dễ gì hết vậy? Cũng may là sớm mình không có nhà nào di tản, cho nên tụi nó không có tiếp thu để nó khen vô. Nó ở như là mấy cái xóm ở ngoài mặt tiền. Nghe nói là tụi nó ồn ào và hy dồn ngó dữ lắm. Cái ngõ của nhà mình còn đầy đủ bò con, nhất là vẫn ăn ở được yên tĩnh như vậy từ xưa tới giờ đó là mình có phước lắm đó nghe bậy. Một buổi sáng đang nằm đọc sách, ông Năm bỗng nghe xào xạc ở trên mấy cây trần dưới sữa phía trước. Ông bỏ kiến lão xuống nhìn ra, thấy gió cuốn gió thổi từng cơn. Yên tâm, ông tiếp tục đọc sách, ông không để ý đến nữa. Trưa đó đang thi tưởng ngủ, ông bỗng giật mình hết hồn vì tiếng la chát chúa phát ra từ cái loa ngay ở trước nhà ông. Chú ý, phòng lương thực chiều nay phân phối rau cải mời bà con khẩn trương kẻo rau cải úng thối, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Tiếng trồng lò phát ra nghe điếc không rái, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho ông Năm phát bực. Ông chống gậy bước ra, thì ra tụi nào đã gắn một cái loa to ở trên mấy cái cành cứu sữa. Ông hậm hực, ông trở vô. Đầu gậy ông chống xuống mặt sân nghe cung cốp, miệng lẩm bẩm: đù cha tụi nó, quyền gì mà nó gắn loa nhà người ta, quyền gì mà nó làm mất cái sự yên tĩnh của cái xóm người ta. Ông Năm không biết, có đi đâu mà biết, rằng công tác quan trọng hàng đầu của nhà cầm quyền là cho gắn loa để đưa tiếng nói của nhà nước đến tận lỗ tai của nhân dân. Đừng để ai trách rằng tôi không hay biết gì hết, cứ nhắc siết vô lỗ tai, nhắc rồi nhắc nữa, không thể nói là không nghe không biết. Mà cho dù không muốn nghe, cuối cùng rồi cũng phải thuộc lòng. Đó là cái quy luật máy móc nó vô trong óc hồi nào không hay. Biết như vậy nên nhà nước cho gắn cái loa cùng khắp hang cùng ngõ hẻm, ngã tư ngã ba, chợ búa, trường học, thậm chí đến bệnh viện là cái nơi cần sự yên tĩnh. Có người nói đó là chung quanh bệnh viện có cái bản cấm bóp còi đàng hoàng mà nhà nước không tôn trọng luật lệ gì hết. Nói như vậy là sai, là lý luận chưa đạt yêu cầu. Cái bản cấm bóp còi chưa có cấm bắt loa nói cho dân nghe đâu. Tuy nhiên có một nơi mà nhà nước không có cho gắn loa, đó là nghĩa địa. Không phải tại vì nhà nước không biết tôn trọng giấc ngủ ngàn thu của người quá cố, mà tại vì nhà nước sáng suốt biết rằng có nói ở đó cũng không có con ma nào nó nghe. Đỉnh cao trí tuệ có khác. Chịu trận được mấy hôm bực mình quá, ông Năm nhất định đi thưa. Ông chống gậy đi một mình, con cháu gái bận đi họp hội đoàn gì đó. Đầu tiên ông đi gặp ông tổ trưởng, ông này dẫn qua ông gặp ông tổ phó an ninh. Ở đây sau một hồi bàn qua tính lại, bởi vì họ cũng không có rành cho tổ chức cách mạng quá mới mẻ này, cả ba kéo đến công an phường. Anh này tỏ vẻ ra sành sỏi giải thích trong dài thế nào là hàng ngang, thế nào là hàng dọc. Ta tổ chức khoa học cho nên ta theo cái hệ thống dọc chứ không theo hệ thống hàng ngang, vân vân rồi vân vân. Để rồi cuối cùng kết luận một cách rất bài bản: đấy, rõ như thế đấy nhá. Tôi không hiểu gì hết, tôi chỉ muốn biết bây giờ là anh giải quyết cái lo của tôi làm sao thôi. À, cái chuyện đó là không thuộc cái diện xử lý của tôi. Cụ nên đến ủy ban nhân dân mà quận mà xem. Không, cụ phải đến ủy ban nhân dân phường trước, rồi ta theo hàng dọc, phải đi từ dưới lên trên. Phải, phải. Ông Năm chán nản xách cái gậy đi ra, bỏ mặt cái hai ông tổ trưởng tổ phó ngồi ngẩn ngơ với cái mà họ gọi là vụ việc quá căng. Gọi xích lô, ông Năm đi thẳng lên quận. Ở đây người ta chỉ cho ông đúng chỗ, mừng quá ông thuật lại cái vụ cái loa của ông cho người thanh niên ngồi sau bàn viết đầy hồ sơ. Anh này trông có vẻ là cán bộ, vì thế ngồi trong văn phòng mà vẫn đội nón cối xiên xiên như là còn đi dưới nắng. Rồi ông kết: thôi bây giờ thì tôi nhờ cậu giải quyết giùm, tôi xin cảm ơn. Dạ thưa bác có làm đơn khiếu nại chưa vậy? Ủa, phải làm đơn nữa sao? Coi, đi thưa thì phải có đơn chứ bác, chứ nó khơi khơi vậy lấy cái gì mà giải quyết. Nghe như vậy, ông xách gậy quay ra đi thẳng. Tối đó, ông ngồi dưới đèn rị mọ viết đơn. Cả đời ông chưa kiện cáo ai bao giờ, cho nên ông cứ viết rồi xé rồi viết. Đến chừng ông đọc được vừa ý thì đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, ông dắt đơn lên quận. Gã thanh niên hôm qua mở ra đọc chăm chú, có vẻ như nghiền ngẫm từng câu từng chữ hay sao mà thấy đọc khá lâu. Ông Năm chống gậy ngồi chờ. Một lúc sau gã đứng lên, vẫn đội nón cối xiên xiên, cầm cái lá đơn đi vào phòng trong. Chắc là để báo cáo cho trưởng phòng. Ông Năm nghĩ như vậy. Nhờ đi họp hội liên miên mà ổng bây giờ nghĩ và nói bằng cái thứ cách mạng một cách trơn tru từ lúc nào, ổng không hay biết nữa. Cái hay là chế độ đã làm được cái chỗ đó. Cứ nhai đi, nhai tới, nhai lui cho tụi nó nghe riết rồi, tụi nó cũng phải nhập tâm thôi. Đầu 10 phút sau, gã ra ra với một người cán bộ khác đứng tuổi hơn. Ông ta vui vẻ chào ông Năm, tay cầm lá đơn phe phẩy như là cầm quà. Chào bác. Chuyện này đó, các đồng chí nó làm bậy, nó đã làm bậy rồi. Rồi ta sửa sai thôi. Bác về đi yên tâm nhé, họ sẽ tháo gỡ trong ngày hôm nay cho bác. Ông Năm cảm ơn rồi ra về. Ngồi trên xích lô, ông nghĩ là ít ra đó cũng có người biết điều vậy chứ, lâu nay mình cứ nghĩ quấy cho họ không cũng tội. Lối gần trưa, ông nghe tiếng xe máy dầu ngừng ở phía ngoài rào, kế đó là mấy cành vú sữa dao động một lúc lâu rồi yên. Ông vui vẻ nói đùa với mấy đứa cháu, rồi họ gỡ rồi, mày thấy không, hai họ cũng đàng hoàng chứ đôi đến nỗi nào. Xế chiều, đang nằm đọc sách trên võng, ông bỗng giật mình vì tiếng phát thanh chát chúa ình của nhạc tiến quân. Lần này nghe còn lớn hơn hồi cái loa nằm trên cành vú sữa nữa. Ông vội vã chống gậy ra ngoài cổng coi là cái gì. Thì ra cái loa bây giờ đã được gắn trên cái trụ đèn nằm ở phía đối diện, miệng loa hướng về phía nhà ông Năm. Tiên tổ nó hèn gì. Ông Năm hậm hực trở vô thay đồ, rồi hối hả gọi xích lô lên quận. Lần này thì ông đòi gặp thẳng ông trưởng phòng. Ông nói với cả thanh niên ngồi ở ngoài, mà ông giọng đầu gậy xuống sàn nghe cạch cạch nghe cung cấp, đủ thấy ông bực mình đến đâu. Nghe to tiếng, ông trưởng phòng bước sang ngạc nhiên. Ủa, họ chưa gỡ cái loa cho bác à? Họ gỡ rồi, mà họ đem gắn ở cái trụ đèn phía bên kia đường thì cũng như vậy thôi. Bác nói không có đúng. Vì sao mà cũng như vậy được? Hồi gắn trên loa trên cây nhà bác mà không có cái sự đồng ý của bác, đó là sai, đó là phạm chủ quyền của bác. Tôi nhất trí điều đó. Còn bây giờ gắn trên cột đèn thuộc phạm vi của nhà nước, nằm trên lối đi công cộng là đúng chứ đâu có sai gì đâu. Đành rồi. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói ở đây là tôi già rồi, tôi cần được cái sự yên tĩnh. Mà cái loa thì nó ồn ào quá. Tôi cái chỗ này là bác hiểu sai rồi đó. Nhà nước đâu phải gắn loa để mà làm ồn đâu. Nhà nước gắn loa để hằng ngày báo cáo cho nhân dân những cái gì nhà nước đã làm, những thành quả của cách mạng từng tháng từng quý, những đường lối chủ trương của đảng đề ra. Bác thấy không? Trời ơi, nó quan trọng lắm chứ. Đó là trách nhiệm hàng đầu của nhà nước đối với nhân dân, mà bác nói làm ồn sao được. Ông Năm không nói thêm một tiếng, chống gậy cơm cốp đi xa, mà có cảm tưởng như là mình vừa nói chuyện với một bức tường. Về nhà, ông nằm ngã người lên võng, chửi đổng như là tự chửi mình. Đù mẹ nó, nếu biết vậy hồi đó tao đi di tản cha nó rồi. Và từ đó trên cái bàn thấp kê giữa võng để trà và thuốc, sách của ông Năm, người ta còn thấy có hai cục bông gòn nhỏ. Và lúc nào đi họp đi hội, ông cũng cố ý nhét nó vô lỗ tai hai cục gòn bự để cho người ta thấy. Có ai ra dấu hỏi ông thì ông trả lời lớn tiếng như là nói với cái người điếc. Từ cái ngày đó mà tôi nghe lo phát thanh của nhà nước á, tự nhiên tôi bị thú lỗ tai rồi. Ừ, sao tự nhiên kỳ quá vậy ha. Quý khán giả vừa nghe xong bài cái loa của nhà văn Tiểu Tử. Chương trình chuyển quê đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi 11 năm qua. Thân ái cùng quý khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.